Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 4 tháng 1 năm 2020 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tháng Giêng năm 2020, không nêu ra vấn đề Biển Đông. Việt Nam bắt 3 container hàng Trung Quốc gắn nhãn hiệu Việt Nam để xuất sang Mỹ. Kim Jong-un cảnh báo chông gai trong cuộc đối đầu lâu dài với Mỹ. Iran tuyên bố sẽ trả thù tàn khốc sau cái chết của tướng Soleimani.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Khảo sát của bán ở Mỹ cho rằng Tổng thống Trump phạm tội đáng trút phế, gần sau trút phế, nhưng công chúng Mỹ lại chia rẽ về việc liệu cử tri cần phải quyết định số phận của ông qua lá phiếu trong năm nay hay nên để cho Thượng viện xét xử ông trong phiên tòa luận tội. Theo kết quả của một cuộc thăm dò dư luận vừa được Ipsos và 538 công bố, được tờ Washington Post dẫn lại, Ipsos là công ty nghiên cứu thị trường lớn thứ ba thế giới có mặt ở 90 thị trường. 538 là trang web chuyên về phân tích khảo sát dư luận chính trị, kinh tế và thể thao. Cuộc trưng cầu của Ipsos và 538 cũng cho thấy cả hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa ở Quốc hội lẫn Tổng thống Trump đều bị công chúng Mỹ cho điểm thấp trong cách họ xử lý tiến trình luận tội. Theo đó, 57% người Mỹ tin rằng ông Trump đã phạm tội đáng bị phế truất, trong khi 40% không tin như vậy. Trong số những người tin, 50% nói họ hoàn toàn chắc chắn, trong khi 31% nói rằng họ khá là chắc chắn. Trong khi đó, 51% người được vấn ý nói rằng cuối cùng nên để cử tri quyết định số phận của ông Trump, trong khi 47% cho rằng Thượng viện nên phế truất ông. Cuộc trưng cầu Ipsos 538 cho thấy chưa tới phân nửa người dân Mỹ, tức 45%, cho rằng phe Dân Chủ ở Hạ viện nên tiếp tục trì hoãn phiên tòa luận tội ở Thượng viện, cho đến khi những quan ngại của họ về tính công bằng của phiên tòa được giải quyết, trong khi đó 52% cho rằng phiên tòa không nên bị trì hoãn. Về cách xử lý của đảng Dân Chủ, chỉ 35% người được vấn ý tán đồng, trong khi có đến 45% không ủng hộ. Tuy nhiên, cách hành xử của đảng Cộng Hòa trong tiến trình luận tội còn nhận được ít sự ủng hộ hơn, chỉ có 28%, trong khi có tới 51% không tán đồng. Về phần ông Trump, chỉ có 27% người Mỹ tán đồng cách ông đương đầu với cuộc điều tra luận tội và 55% mở cuộc điều tra về ông Biden. Và 61% tin rằng ông Trump và chính quyền của ông tìm cách che giấu thông tin về hành động của ông đối với Ukraine, cũng theo kết quả cuộc thăm dò. Đa số người dân Mỹ cho rằng những hành động này là không đúng đắn nếu chúng thực sự đã xảy ra. Về phần ông Joe Biden, người đang vận động để giành đề cử của đảng Dân Chủ cho cuộc bầu cử tổng thống, người dân Mỹ bị chia rẽ với số lượng như nhau ở hai bên, mỗi bên 48%, về việc liệu ông Biden có hành xử một cách hợp đạo đức hay không trong vấn đề Ukraine khi ông còn là phó tổng thống. Khi được hỏi về phiên tòa xử ông Trump sắp tới ở Thượng viện, đa số người được vấn ý, với 57%, cho rằng sẽ tốt hơn nếu Thượng viện triệu tập các nhân chứng mới như yêu cầu của phe Dân Chủ bồi thẩm viên không thiên vị và rằng ông hợp tác với đội ngũ pháp lý của ông Trump trước khi phiên tòa diễn ra.
Iran hứa sẽ trả thù tàn khốc sau cuộc không kích của Mỹ vào Baghdad hôm 3 tháng 1 làm thiệt mạng tướng Qasem Soleimani, tư lệnh lực lượng tinh nhuệ Quds của Iran và kiến trúc sư giúp gia tăng ảnh hưởng quân sự của Iran ở Trung Đông. Tướng Soleimani được coi là nhân vật quyền lực thứ hai ở Iran sau lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Cuộc tấn công trong đêm do Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn thuận đánh dấu sự leo thang gây cấn của cuộc chiến trong bóng tối ở Trung Đông giữa Iran và Hoa Kỳ và các đồng minh chủ yếu là Israel và Ả Rập Xê Út. Chỉ huy dân quân hàng đầu của Iraq, ông Abu Mahdi al-Muhandi, cố vấn của Soleimani, cũng bị giết trong vụ không kích. Iran lâu nay ở trong một cuộc xung đột kéo dài với Mỹ và nó đã leo thang đáng kể trong tuần qua với cuộc tấn công của các dân quân thân Iran vào Đại sứ quán Mỹ ở Iraq sau cuộc không kích của Mỹ vào lực lượng dân quân Kataib Hezbollah do Muhandi thành lập. Lầu Năm Góc cho biết, quân đội Mỹ đã có hành động phòng thủ quyết đoán để bảo vệ nhân viên Mỹ ở nước ngoài bằng cách giết chết Qasem Soleimani. Và cuộc không kích là do ông Trump ra lệnh để ngăn chặn các kế hoạch tấn công của Iran trong tương lai. Các quan chức Mỹ nói với điều kiện giấu tên cho biết rằng Soleimani đã bị giết trong cuộc không kích bằng máy bay không người lái. Vệ binh cách mạng Iran thì nói rằng ông đã bị giết trong cuộc tấn công của trực thăng Mỹ. Lo ngại về sự gián đoạn đối với nguồn cung cấp dầu ở Trung Đông đã đẩy giá dầu tăng gần 3 đô la. Đại giáo sĩ Khamenei cho biết sự trả thù tàn khốc đang chờ đợi những tên tội phạm đã giết chết ông Soleimani. Cái chết của ông, dù đau xót, sẽ tăng gấp đôi động lực cho cuộc kháng chiến chống Mỹ và Israel, ông nói. Trong một tuyên bố phát trên đài truyền hình nhà nước, ông tuyên bố 3 ngày quốc tang. Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad kêu gọi tất cả công dân Mỹ rời khỏi Iraq ngay lập tức. Anh hùng bất tử, tướng Soleimani, lãnh đạo lực lượng Quds, cánh nước ngoài của vệ binh cách mạng, và có vai trò chủ chốt trong cuộc chiến ở Syria và Iraq. Trong hơn 2 thập kỷ, ông đã ở tuyến đầu trong việc mở rộng ảnh hưởng quân sự của Iran trên khắp Trung Đông và trở thành người nổi tiếng ở cả trong và ngoài nước. Những người dẫn chương trình truyền hình của Iran mặc trang phục đen và phát hình ảnh ông Soleimani dùng ống nhòm nhìn sa mạc và chào đón một người lính và Mohandi nói chuyện với những người ủng hộ. Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng vụ ám sát này sẽ càng khiến Iran quyết tâm hơn trong cuộc chiến chống Mỹ, trong khi vệ binh cách mạng cho biết các lực lượng chống Mỹ sẽ trả thù trên khắp thế giới Hồi giáo. Hàng trăm người Iran đã tuần hành về phía khu phức hợp của lãnh tụ Khamenei ở trung tâm Tehran để gửi lời chia buồn. Tôi không phải là người ủng hộ chế độ, nhưng tôi thích Soleimani. Ông ấy rất dũng cảm và ông ấy yêu Iran. Tôi rất tiếc trước nỗi mất mát của chúng tôi. Mina Khosrowzadeh, một người nội trợ ở Tehran nói, ở Kerman, quê nhà của Soleimani, những người mặc đồ đen tụ tập trước nhà thân phụ ông. Họ khóc khi nghe đọc kinh Koran. Các anh hùng không bao giờ chết. Cái chết của ông không thể là sự thật. Qasem Soleimani sẽ luôn sống mãi. Mohammad Reza Serrat, một giáo viên trung học nói, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết cuộc tấn công được thực hiện mà không có sự tham vấn và không được sự cho phép của Quốc hội trong việc sử dụng lực lượng quân sự chống lại Iran. Thủ tướng Iraq Abdel Abdul Mahdi đã lên án vụ tấn công này là vi phạm các điều kiện để Mỹ duy trì sự hiện diện quân đội ở Iraq và là một hành động hung hăng xâm phạm chủ quyền của Iraq cũng như sẽ dẫn đến chiến tranh. Giáo sĩ CIA Iraq Murtada al-Sadir, người tự thể hiện mình là một người theo chủ nghĩa dân tộc, có lập trường bác bỏ ảnh hưởng của cả Iran và Mỹ, đã ra lệnh cho những người ủng hộ ông sẵn sàng bảo vệ Iraq và kêu gọi tất cả các bên hành xử khôn ngoan. Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã lên án điều mà họ gọi là sự xâm lược của Mỹ. Israel từ lâu đã coi Soleimani là mối đe dọa lớn. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã cắt ngắn chuyến đi tới Hy Lạp và đài phát thanh quân đội Israel cho biết quân đội nước này được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ.
Một nhà lập pháp hàng đầu cấp tiểu bang của bang New York đã bị cáo buộc lái xe trong khi đang say xỉn vào đêm giao thừa, sau khi chính ông đã kêu gọi các cử tri của mình đừng uống rượu rồi lái xe trong những ngày lễ. Ông Brian Cobb, lãnh đạo phe Cộng hòa thiểu số tại Hạ viện bang New York, đã lao xe xuống rãnh ven đường 41 ở Victor, bang New York, vào hôm 31 tháng 12 năm 2019. Cảnh sát trưởng hạt Ontario, ông Kevin Henderson, cho biết trong một cuộc họp báo hôm 1 tháng 1, ông Cobb chỉ có một bình trên xe khi xảy ra tai nạn phía trước tư gia của ông. Vị cảnh sát trưởng cho biết ông ấy không bị thương tích gì. Corp đã bị bắt giữ vào khoảng 10 giờ tối và sau đó đã được đưa đến nhà tù hạt Ontario để xử lý. Cũng theo lời cảnh sát trưởng, nồng độ cồn trong máu của ông là trên 0,08%. Vị dân biểu đã đưa ra lời xin lỗi và nhận trách nhiệm cho điều mà ông gọi là sai lầm khủng khiếp về suy xét. Tối qua tôi đã bị truy tố tội lái xe trong tình trạng say xỉn gần nhà. Đây là sai lầm khủng khiếp về suy xét, điều mà tôi đã kêu gọi những người khác đừng phạm phải và tôi nhận toàn bộ trách nhiệm. Ông nói trong thông cáo báo chí sau vụ đâm xe, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và người dân địa hạt 131, nơi ông đại diện. Tôi hoàn toàn nhận biết được mức độ nghiêm trọng của tình hình và tôi xin lỗi sâu sắc. Không có lời biện hộ hay bào chữa nào cho những gì đã xảy ra vào tối thứ ba. Tôi đã có quyết định sai lầm và đó là quyết định mà tôi hối tiếc sâu sắc, ông nói thêm. Trong một bài viết trên chuyên mục hàng tuần được đăng trước lễ Giáng sinh, ông Korb lập luận không có gì có thể bào chữa cho việc lái xe không còn tỉnh táo. Nhiều hoạt động trong ngày lễ của chúng ta, nhất là trong dịp mừng năm mới, có việc uống bia rượu thả cửa. Nếu hành động một cách an toàn, có chừng mực thì đó có thể là những trải nghiệm tuyệt vời trong ngày lễ. Tuy nhiên, chỉ cần một quyết định sai lầm là sẽ ra thảm họa, ông viết.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Ngày 2 tháng 1, Đại sứ trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc Đặng Đình Quý đã chủ trì cuộc họp báo quốc tế đầu tiên trên cương vị là Chủ tịch của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ tháng 1 năm 2020. Tân Chủ tịch Quý nói Việt Nam sẽ không đưa vấn đề tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông ra Hội đồng. Thông tấn xã Việt Nam cho biết đây là hoạt động mở đầu cho nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an 2020-2021. Trước đó, Đại sứ Đặng Đình Quý tuyên thệ trước Hiến chương Liên Hiệp Quốc tại lễ thượng cờ. Thông tấn xã Việt Nam trích lời đại sứ Đặng Đình Quý phát biểu, Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để đóng góp cho các hoạt động chung của Hội đồng nhằm đảm bảo tuân thủ Hiến chương Liên Hiệp Quốc và thúc đẩy đa phương. Đại sứ Quý cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ tổ chức 27 cuộc họp trong tháng 1, sẽ có 2 cuộc tranh luận mở và 11 cuộc họp giao ban liên quan đến các khu vực từ Trung Á, Trung Đông và Châu Phi, cũng như đổi mới các nhiệm vụ khác nhau, theo thông cáo của Liên Hiệp Quốc hôm 2 tháng 1. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu Việt Nam với vai trò là Chủ tịch của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 1 có nêu vấn đề tranh chấp Biển Đông lên Hội đồng xem xét hay không, ông Quý trả lời là không, nhưng nói thêm rằng Việt Nam sẽ đảm bảo phái đoàn của ông đang theo dõi tình hình Biển Đông một cách cẩn thận. Ông Quý lý giải Hội đồng thường có hành động khi một mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế xuất hiện. Ông nói thêm, đề mục đó không nằm trong chương trình nghị sự tháng 1 liên quan đến cuộc tấn công đang diễn ra tại thành trì cuối cùng của phiến quân ở Syria. Ông Quý cho biết Việt Nam ủng hộ các giải pháp hòa bình trong cuộc xung đột Syria kéo dài 8 năm cùng với lệnh ngừng bắn. Ông cho biết ưu tiên số 1 của đất nước này là bảo vệ thường dân, theo hãng tin AP. Trả lời câu hỏi của phóng viên quốc tế về vấn đề Triều Tiên, Đại sứ Đặng Đình Quý cho biết các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên không phải là kết thúc. Các lệnh trừng phạt là một phương tiện, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là hòa bình, ổn định và phi hạt nhân hóa trong khu vực. Các phóng viên đặt ra nhiều câu hỏi với nhiều chủ đề khác nhau, nhưng đại sứ Quý nói rằng ông không có đủ thông tin để phản hồi, mặc dù ông có nghiên cứu, vì ông mới vừa đảm nhận vai trò chủ tịch Hội đồng Bảo an trong cùng ngày. Các thành viên của Hội đồng Bảo an lần lượt giữ chức chủ tịch của Hội đồng theo thứ tự ABC tên nước bằng tiếng Anh. Nhiệm kỳ chủ tịch kéo dài một tháng và phiên chủ tịch của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc của Việt Nam tiếp theo là vào tháng 4 năm 2021. Hội đồng Bảo an bao gồm 15 thành viên. Trong đó có 5 thành viên thường trực bao gồm Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh, Mỹ và 10 thành viên không thường trực có nhiệm kỳ 2 năm do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu. 10 ghế không thường trực của Hội đồng Bảo an được phân theo khu vực địa lý. Mỗi thành viên thường trực và không thường trực nắm một lá phiếu, tuy nhiên chỉ 5 thành viên thường trực có quyền phủ quyết. Hôm 3 tháng 1, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 3 container chứa bột nệm, quần áo có nguồn gốc Trung Quốc nhưng ghi nhãn mác Made in Việt Nam tại cảng Cát Lái. Lô hàng này do công ty Super Farm tại tỉnh Bình Dương đứng tên nhập khẩu và trên hồ sơ lô hàng thể hiện hàng hóa là bột nệm xuất xứ Trung Quốc. Tuy nhiên, trang hải quan online cho biết khi kiểm tra thực tế, cơ quan hải quan phát hiện hàng hóa trong container là vỏ bọc nệm, quần áo có ghi mác Made in Việt Nam trên từng sản phẩm. Bước đầu, cơ quan hải quan xác định công ty Super Farm nhập khẩu hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam, trang hải quan online cho biết thêm. Thông tấn xã Việt Nam cho biết lô hàng này chuẩn bị xuất khẩu cho một doanh nghiệp có địa chỉ tại bang California, Hoa Kỳ, đồng thời nói rằng công ty Superfarm đã nhập khẩu hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam với mục đích chuyển tải bất hợp pháp sang tiêu thụ tại thị trường Hoa Kỳ. VOA ghi nhận rằng những hình ảnh do truyền thông Việt Nam chụp lại từ hiện trường cho thấy lô hàng này được sản xuất cho nhà nhập khẩu Hoa Kỳ có địa chỉ ở thành phố Southfield, bang Michigan. Vào tháng trước, công ty xe đạp Excel của Việt Nam nhập 100% linh kiện xe đạp điện từ Trung Quốc, sau đó lắp ráp đơn giản, lấy xuất xứ Việt Nam để xuất sang Mỹ nhằm hưởng ưu đãi thuế quan. Xe xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ lấy nguồn gốc xuất xứ Việt Nam để được hưởng thuế quan nhập khẩu ưu đãi do chính phủ Mỹ dành cho Việt Nam. Báo Jin dẫn lời Cục Kiểm tra sau thông quan cho biết, vào đầu tháng 6 năm 2019, các quan chức Việt Nam nói Trung Quốc cố tình dán mác Made in Việt Nam lên hàng hóa của họ để tránh bị áp thuế quan của Mỹ, và phía Việt Nam yêu cầu các cơ quan kiểm tra gắt gao hơn việc chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Vào ngày 20 tháng 6, trả lời câu hỏi của phóng viên nước ngoài về biện pháp của Việt Nam trước thông tin cho rằng thời gian qua xuất hiện tình trạng hàng Trung Quốc gắn nhãn mác Việt Nam để xuất sang Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói Việt Nam kiên quyết ngăn chặn xử lý nghiêm việc lấy danh nghĩa hàng Việt Nam. Cảnh sát xuất nhập cảnh Thái Lan vừa bắt giữ một phụ nữ Việt Nam tại sân bay thủ đô Bangkok vì dùng hộ chiếu và thẻ thường trú của người khác, theo trang The Nation. Truyền thông Thái Lan dẫn lời phát ngôn viên Sở Cảnh sát Di trú, Đại tá Chuenron Rimbadi cho biết, vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, ông nhận được tin báo một phụ nữ nước ngoài mang hộ chiếu có thông tin nhận dạng đáng nghi ngờ. Người phụ nữ bị bắt khi đang tìm cách dùng hộ chiếu này để làm thủ tục cho chuyến bay đi châu Âu với một hãng hàng không quốc tế. Nữ du khách này sử dụng hộ chiếu Việt Nam cùng với thẻ cư trú dành cho người nước ngoài của Ba Lan có tên Nguyễn Thị Mai Ngọc. Ảnh trên thẻ cư trú Ba Lan tương tự hình ảnh trong hộ chiếu Việt Nam, nhưng giới chức Thái Lan vẫn cho rằng có điều gì đó đáng ngờ, theo trang Thái Residence. Người phụ nữ Việt này bị phát hiện sử dụng hộ chiếu của người khác sau khi bị nhà chức trách thẩm vấn và kiểm tra bằng hệ thống an ninh sinh trắc học. Nữ du khách người Việt khai với viên chức xuất nhập cảnh Thái Lan rằng tên thật của cô là Đặng Thị Thúy, 20 tuổi. Cô này khai rằng cô đến Thái Lan vào ngày 31 tháng 12 bằng hộ chiếu của cô. Cô nghỉ tại Bangkok một đêm và sau đó định rời Thái Lan bằng hộ chiếu của người khác. Vào đêm 31 tháng 12, cô Thúy sử dụng hộ chiếu mang tên Ngọc đến sân bay ở Bangkok, Thái Lan, làm thủ tục đi Amsterdam, Hà Lan, và sau đó sẽ định đến Đức nơi cô có kế hoạch làm việc, nhưng âm mưu này đã bị phát hiện, theo trang Thái Residence. Sau khi phát hiện vụ việc, cảnh sát xuất nhập cảnh Thái Lan đã chuyển cô Thúy đến cảnh sát tỉnh để xử lý. Cảnh sát cho biết họ sẽ điều tra xem có cá nhân nào khác liên quan đến vụ việc này hay không.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Truyền hình nhà nước Triều Tiên ngày 2 tháng 1 chiếu cảnh lãnh đạo Kim Jong Un trong những ngày cuối năm cưỡi bạch mã trên một ngọn núi thiêng cùng với các phụ tá thân cận. Trong đoạn phim kéo dài khoảng một tiếng, khán giả được xem cảnh ông Kim cùng đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri So-tu và các quan chức cao cấp cưỡi ngựa trên đỉnh núi phủ tuyết Baek-tu và viếng thăm các địa điểm lịch sử nơi nhà lập quốc Kim Il-sung từng lưu trú. Núi Baek-tu được nhiều người xem là ngọn núi thiêng và coi như là cái nôi huyền thoại của một bán đảo Triều Tiên thống nhất và độc lập. Theo lịch sử Triều Tiên, ông nội của ông Kim Jong-un là ông Kim Il-sung đặt căn cứ của chiến dịch quân sự chống Nhật trên ngọn núi này. Triều Tiên nói, thân phụ của ông Kim Jong-un là Kim Jong-il được sinh ra tại núi Baek-tu, mặc dù các sử gia tin rằng ông Kim Jong-il được sinh ra ở Nga.
Kim Jong-un cảnh báo trong gai trong cuộc đối đầu lâu dài với Mỹ. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có lẽ chưa chính thức tẩy chay các cuộc đàm phán hạt nhân, trong bài phát biểu đầu năm đăng ngày 1 tháng 1, 2020. Tuy nhiên, ông Kim có vẻ như chuẩn bị tinh thần cho người dân nội địa về tương lai lâu dài không được nới lỏng chế tài, bác bỏ khả năng tiến bộ trong những cuộc thương thuyết vốn ngừng trệ trong nhiều tháng. Trong bài phát biểu cuối hội nghị 4 ngày của đảng cầm quyền, ông Kim đưa ra một lập trường mới đối với Hoa Kỳ và cảnh báo nước ông về khả năng có những thời kỳ chông gai trước mắt. Do sự đối đầu lâu dài với Hoa Kỳ, ông Kim nói, chuyện này nên xem như là một sự đã rồi, rằng chúng ta phải sống dưới những chế tài của những lực lượng thù nghịch trong tương lai. Sự đối đầu giữa Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên và Mỹ kéo dài từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, hiện đã dùng thành một sự đối đầu rõ ràng giữa tự túc và chế tài. Ông Kim nói, ông Kim cũng dọa tái tụ các cuộc thử nghiệm phi đạn đạn đạo liên lục địa hay thử nghiệm hạt nhân và cảnh cáo thế giới sẽ sớm chứng kiến một vũ khí chiến lược mới. Bình luận này đã được tường thuật sâu rộng trên truyền thông quốc tế. Tuy nhiên, thông điệp gửi quốc dân của ông cũng cho thấy rằng ông Kim trở về tay không sau cuộc họp thượng đỉnh vào tháng 2 năm qua tại Hà Nội với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Tôi nghĩ thất bại tại Hà Nội là mất khán giả cho ông ấy và cho những người cổ suý cho lập trường ngoại giao với Mỹ. Ông Andrei Abrahamian, một học giả tại trường Đại học George Mason Triều Tiên nói, ông Abrahamian nói tiếp, họ tỏ ra yếu khi yêu cầu nới lỏng chế tài. Nay họ ra chỉ dấu là họ không cần nữa. Giới ưu tú bất bình. Tại Hà Nội, ông Kim đề nghị dỡ bỏ ít nhất một phần của khu phức hợp hạt nhân chính dòng dòng để đổi lấy việc nới lỏng chế tài để kéo lùi nền kinh tế Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Trump bác bỏ đề nghị này. Đây có thể là một sự mất mặt cho ông Kim. Thất bại trong việc được nới lỏng chế tài là một bất bình chính đối với giai cấp doanh nhân mới nổi của Triều Tiên. Hiện bị thiệt hại vì những hạn chế về kinh tế, cũng như đối với những thành viên bảo thủ trong giai cấp ưu tú truyền thống. Nhiều người trong số này chống lại những cuộc thương thuyết với kết quả là Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Bài diễn văn của ông Kim có thể được soạn thảo một phần để thuyết phục các nhóm này gắn bó với chế độ, kêu gọi tiếp tục trung thành, tự túc và quyết tâm đối đầu với khó khăn. Những khó khăn trước mắt, một thay đổi quan trọng có khả năng xảy ra là một bước ngoặt thình lình về phía chính sách của Triều Tiên, ưu tiên hạt nhân cùng lúc với phát triển kinh tế. Điều này có nghĩa là chi tiền nhiều hơn vào quốc phòng. Ông Kim gợi ý về khả năng thắt lưng buộc bụng, có nghĩa là hy sinh khu vực dân sự để xây dựng quốc phòng. Theo nhận xét của bà Raquel Mignoli, một nhà phân tích ở Seoul của NK News, trang web chú trọng đến Triều Tiên. Năm 2012, ông Kim cam kết Triều Tiên sẽ không bao giờ thắt lưng buộc bụng nữa. Một năm sau, ông Kim loan báo chính sách Pyongjin. Vào năm 2018, ông Kim đảo ngược hướng đi, tuyên bố Triều Tiên có thể chú trọng đến tăng trưởng kinh tế. Bây giờ, ông Kim có thể đã ra chỉ dấu là trở lại chính sách Pyongjin. Trên thực tế, nhà phân tích Ri của NK News nói, đây không phải là con đường duy nhất mà người dân Triều Tiên có thể bị ảnh hưởng một cách tiêu cực. Ông Kim cũng kêu gọi trấn áp mạnh hơn đối với những hành động chống xã hội chủ nghĩa và phi xã hội chủ nghĩa. Gợi ý cho thấy các giới hạn khả dĩ đối với thị trường tư nhân đã được phép nổi lên trong những thập niên gần đây. Ông Kim cũng kêu gọi thắt chặt kỷ luật đạo đức trong toàn xã hội, bác bỏ đề nghị của Washington. Tại một vài điểm, ông Kim hình như công nhận là các chế tài làm tổn hại đến kinh tế của nước ông. Nhưng ông cho rằng chúng ta không thể từ bỏ an ninh tương lai của chúng ta vì những kết quả kinh tế hạnh phúc và tiện nghi trông thấy. Dù diễn văn của ông Kim không hoàn toàn bác bỏ những cuộc thương thuyết hạt nhân, nhưng đưa ra một lập trường cứng rắn hơn trong năm 2020, bất chấp những ảnh hưởng đối với nền kinh tế Triều Tiên. Phó giáo sư về quan hệ quốc tế tại trường đại học Ewha Women's University ở Seoul nhận định, ông ta muốn Hoa Kỳ thương thuyết với Triều Tiên như là với một cường quốc hạt nhân đủ tư cách và trách nhiệm. Một hãng điều hành máy bay tư nhân Thổ Nhĩ Kỳ hôm 3 tháng 1 cho biết cựu chủ tịch hãng xe hơi Nissan Carlos Ghosn đã sử dụng bất hợp pháp máy bay của họ để trốn thoát khỏi Nhật. Hãng MNJZ cho biết một nhân viên đã làm giả giấy tờ thuê máy bay mà trong đó không nêu tên ông Ghosn. Hãng này nói rằng họ đã khởi kiện về vụ việc một ngày sau khi cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 7 người, trong đó có 4 phi công. Trong cuộc điều tra về vụ đào thoát của ông Ghosn đến Lebanon, Nga và Istanbul, ông Ghosn đã trở thành kẻ đào tẩu quốc tế sau khi ông tiết lộ hôm 2 tháng 1 rằng ông đã trốn đến Lebanon để thoát khỏi cái mà ông gọi là hệ thống tư pháp gian dối ở Nhật Bản, nơi ông đối mặt với cáo trạng về các tội tài chánh. Lebanon hôm 2 tháng 1 đã nhận lệnh bắt giữ Gosse từ Interpol. Vẫn chưa có lời lý giải rõ ràng về cuộc đào thoát bất ngờ của ông Gosse từ tư gia của ông ở Tokyo đến Beirut. Đài truyền hình NHK của Nhật Bản dẫn nguồn tin trong giới điều tra cho biết một camera giám sát đã ghi được hình ảnh cựu chủ tịch Nissan rời dinh thự của ông ở Tokyo một mình không lâu trước khi ông trốn thoát. Hình ảnh này được quay từ một máy quay gắn trong nhà ông Gosse ở trung tâm Tokyo vào giữa trưa hôm 29 tháng 12 năm 2019 và nó không hề cho thấy ông Gosse quay về nhà. NHK cho biết trong một thông cáo, MNJZ cho biết họ đã cho thuê hai máy bay cho hai khách hàng khác nhau trong các hợp đồng dường như không liên quan với nhau. Một chiếc bay từ Osaka đi Istanbul, chiếc còn lại bay từ Istanbul đi Beirut. Tên của ông Gold không xuất hiện trên giấy tờ chính thức trong cả hai chuyến bay này, thông cáo cho biết. Sau khi biết được qua truyền thông rằng chiếc máy bay thuê này làm lợi cho ông Gold chứ không phải những hành khách được công bố chính thức, MNJZ đã mở cuộc điều tra nội bộ và khởi kiện hình sự ở Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhân viên của hãng thừa nhận đã làm giả hồ sơ và xác nhận rằng ông ta hành động với tư cách cá nhân. Hãng này cho biết, phi công và những người bị bắt khác, bao gồm hai nhân viên mặt đất ở sân bay và một nhân viên hàng hóa, đã ra tòa hôm 3 tháng 1 sau khi cung cấp lời khai cho cảnh sát, theo nhân chứng của Reuters. Ông Gosse cho biết, ông sẽ lên tiếng công khai về vụ đào thoát này vào ngày 8 tháng 1 tới.
Ấn Độ có kế hoạch thử một lần nữa phóng phi thuyền không người lái lên mặt trăng vào năm 2020 sau thất bại hồi năm ngoái. Người đứng đầu chương trình không gian của nước này loan báo hôm 1 tháng 1 năm 2020. Công việc tiến triển tốt đẹp với chương trình Chandrayaan 3 nhằm đưa một xe tự hành lên bề mặt trăng. Chủ tịch Tổ chức Nghiên cứu Không gian của Ấn Độ K. Sivan nói tại một cuộc họp báo, chúng tôi nhắm phóng phi thuyền vào năm nay nhưng có thể lớn sang năm tới, ông Sivan nói. Các nguồn tin ở Ấn cho hay nhà cầm quyền đã ấn định tháng 11 là mục tiêu tạm thời để phóng phi thuyền. Ấn Độ đang tìm cách trở thành quốc gia thứ tư sau Nga, Hoa Kỳ và Trung Quốc đưa phi thuyền lên mặt trăng và đẩy mạnh danh tiếng của nước này là một cường quốc không gian chi phí thấp. Mô đun Chandrayaan 2 của Ấn Độ rớt xuống bề mặt mặt trăng vào tháng 9 năm ngoái. Ông Sivan nói mô đun đẩy, phi thuyền đáp xuống và tàu tự hành trên bề mặt mặt trăng lần tới sẽ tốn khoảng $35 triệu. Ông cho biết thêm, Ấn Độ đã chọn 4 ứng viên phi hành gia để tham gia vào phi vụ có người lái đầu tiên vào quỹ đạo vào giữa năm 2022. 4 hành gia này bắt đầu tập luyện tại Nga cuối tháng này, có đến 3 phi hành gia sẽ tham dự vào dự án. Đây sẽ là một trong những dự án cột mốc dự trù được thực hiện nhân kỷ niệm 75 năm ngày Ấn Độ giành độc lập từ tay người Anh.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 4 tháng 1 năm 2020 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.